Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Thưa quý thính giả, hôm nay nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến các bà, các mẹ, các chị và các em gái có một ngày 20 tháng 10 thật ngọt ngào và hạnh phúc bên gia đình. Xin chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn thành công và hạnh phúc. Và sau đây là nội dung chính của bản tin sáng nay, thứ Năm ngày 20 tháng 10.
Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Từ hôm nay, người dân có thể dùng căn cước điện tử cho các giao dịch dân sự và các thủ tục hành chính.
Thu hồi hơn 9.500 tỷ đồng và trên 393.000 m2 đất từ các vụ án tham nhũng kinh tế.
Thủ tướng Liz Truss xin lỗi Hạ Viện Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, sáng nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trụ bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 7048 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng, không để bất ổn tình hình, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.
Kể từ hôm nay 20 tháng 10, người dân Việt Nam có thể xuất trình căn cước công dân điện tử thay thế căn cước công dân bản cứng để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như giao dịch dân sự. Người dân có thể xuất trình thông tin định danh điện tử qua ứng dụng VNEID để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự thay căn cước công dân gắn chip như hiện nay.
Phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay, bão số 6 sẽ đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sau đó bão tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền khu vực Nghệ An và Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và bão số 6 khiến biển động rất mạnh, vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, ngư dân khu vực từ Quảng Ninh trở vào đến Quảng Ngãi tuyệt đối không ra khơi trong tình trạng thời tiết nguy hiểm để bảo đảm tính mạng và tài sản.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có báo cáo về công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử các vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế. Trong báo cáo này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, cơ quan kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong những vụ án về tham nhũng, kinh tế. Trong đó đã thu hồi hơn 9.533 tỷ đồng trên 393.000 m2 đất từ các vụ án tham nhũng kinh tế.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên biển và địa bàn liên quan vẫn diễn ra phức tạp. Trong đó, nóng nhất hiện nay là tình hình buôn lậu xăng dầu, vàng và vận chuyển ngoại tệ qua biên giới. Cụ thể, Cảnh sát biển đã bắt giữ 61 vụ, chủ yếu là buôn lậu xăng dầu trái phép, còn lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 kg vàng buôn lậu qua biên giới cùng khoảng 3 triệu đô la Mỹ và hơn 30 tỷ đồng vận chuyển qua biên giới.
Liên quan đến tình trạng khai thác vàng trái phép được phát hiện trong rừng sâu thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Gờ Long, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông cho biết, việc khai thác vàng tại khu vực này đã diễn ra nhiều năm. Hiện các cơ quan chức năng Đắk Nông đang lên phương án dùng vật liệu nổ đánh sập hầm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 19 tháng 10, Thủ tướng Anh Liz Truss đã xin lỗi Hạ viện nước này vì buộc phải đảo ngược phần lớn những biện pháp cắt giảm thuế mà trước đó chính phủ của bà đã đề xuất, đồng thời khẳng định tiếp tục vai trò của mình. Trong phát biểu mới, bà Truss cũng duy trì cam kết tăng quỹ lương hưu quốc gia để thích ứng với tình hình lạm phát. Tuy nhiên, bà không bảo đảm làm điều tương tự với các khoản phúc lợi xã hội và trợ cấp nước ngoài.
Ở một diễn biến liên quan, lạm phát tại Anh đã tăng trở lại trên mức 10% trong tháng 9 do giá thực phẩm tăng cao trong bối cảnh quốc gia này còn đang chật vật trước một cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt. Dẫn thông báo của Văn phòng Thống kê Quốc gia, hãng tin AFP cho biết chỉ số giá tiêu dùng tại Anh ghi nhận trong tháng 9 đã tăng từ 9,9% hồi tháng 8 lên 10,1%. Chỉ số này cũng đang ngang bằng với mức tăng trong tháng 7 và là mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Các nhà phân tích cho biết số liệu công bố trong ngày 19 tháng 10 sẽ gây sức ép lên Ngân hàng Trung ương Anh trong việc tiếp tục tăng lãi suất cơ bản một cách đáng kể.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng Ấn Độ sẽ hối thúc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 giúp đỡ những nước đang phát triển giải quyết gánh nặng nợ nần. Theo ông, nhiều nước đang phát triển hiện không đủ khả năng trả nợ và cần được hỗ trợ đa phương, trong đó có việc gia hạn và mở rộng phạm vi sáng kiến hoãn thanh toán nợ của G20.
Ngày 19 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đã nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan cho biết nhà lãnh đạo Nga nói rằng châu Âu có thể nhận khí đốt từ trung tâm nói trên. Trước đó, Tổng thống Putin nêu rõ trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong mua bán khí đốt.
Ngày 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraine. Phát biểu khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Putin nói rằng chính quyền Kiev đã từ chối đàm phán và tiếp tục pháo kích vào những khu vực lãnh thổ mới của Nga. Vì vậy, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh và quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tuyên bố thành lập Hội đồng điều phối trực thuộc chính phủ Liên bang Nga do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đứng đầu.
Nước Mỹ đang bước vào mùa bầu cử giữa kỳ hết sức quan trọng, sẽ quyết định việc đảng phái nào chi phối chính trường Mỹ trong 2 năm tới. Cuộc bầu cử sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới. Tuy nhiên, từ lúc này, nhiều cử tri đã có thể tiến hành bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ, 35 trên 100 ghế thượng nghị sĩ, đồng thời còn có 36 ghế thống đốc tiểu bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Dựa trên thành tích của vòng chung kết U19 châu Á 2018, U20 Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống số 3 ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Như vậy, U20 Việt Nam có nguy cơ chung bảng với các đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran.
Chia sẻ sau trận thua Viettel trong khuôn khổ V-League ngày 18 tháng 10, huấn luyện viên Kia Tisak của Hoàng Anh Gia Lai từ chối phủ nhận khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ông cho biết, tôi vẫn còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai và Bầu Đức là người quyết định tất cả. Tuy nhiên, cũng không ai biết trước được điều gì trong tương lai.
Sau phiên tòa sơ thẩm hôm thứ Hai, Mason Greenwood phải ngồi tù một tháng để chờ phiên xét xử tiếp theo vào ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của tòa án sơ thẩm Manchester cho biết, cầu thủ MU được tại ngoại sau phiên tòa kín. Trong thời gian này, Greenwood không được rời địa chỉ cư trú và không được phép tiếp xúc với các nhân chứng bao gồm người khiếu nại.
Schalke 04 đã chính thức trạm huấn luyện viên Frank Kramer vì phong độ kém cỏi từ đầu mùa. Sau 10 vòng đấu, Schalke 04 đứng áp chót bảng xếp hạng Bundesliga với vỏn vẹn 6 điểm.
Theo nhà báo Fabio Romano của Sky Sports Italia, Karim Benzema sẽ ký hợp đồng mới với Real Madrid tới năm 2024, tức gia hạn 1 năm so với bản giao kèo hiện tại. Trước đó, tiền đạo người Pháp tuyên bố anh sẽ giải nghệ ở Bernabeu.
Do đội tuyển Ai Cập không được tham dự World Cup 2022, Mohamed Salah bất ngờ đắc xô. Theo nguồn tin uy tín Start Doha, Salah cùng một ngôi sao lỡ hẹn với World Cup khác là Riyad Mahrez chuẩn bị gia nhập đội ngũ chuyên gia bình luận giải đấu này cho beIN Sport. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý khán giả, đêm qua bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong sáng nay, nó sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan đi trên biển miền Trung và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dưới tác động của hoàn lưu hậu bão số 6 cộng với nhiễu động của gió đông và không khí lạnh tăng cường đã khiến cho các tỉnh miền Bắc, khu vực Bắc miền Trung trong đêm qua và sáng sớm nay có mưa nhiều nơi. Nền nhiệt ngoài trời lúc này khá thấp, vùng núi đang dưới 15 độ, còn vùng đồng bằng thì dưới 19 độ, trời rét thật sự và đây là mức giảm nhiệt sâu nhất từ đầu mùa tới giờ. Dự báo trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục cộng dồn xuống nước ta. Gió đông thì vẫn còn, vì thế ở khu vực Bắc Bộ cũng như dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục duy trì những cơn mưa. Trong đó, khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ, vùng ven biển Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những vùng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa trong ngày và đêm dao động trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa rả rích cả ngày làm cho nền nhiệt hôm nay ở Bắc Bộ không cao, vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh chỉ khoảng từ 17 đến 19 độ. Trong khi đó, khu vực còn lại của phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chỉ ở mức từ 21 đến 24 độ. Trời rét cả ngày, còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh chưa nhiều. Ngày mai ở đây sẽ có mưa gián đoạn, nền nhiệt ngày dao động từ 24 đến 27 độ, trời se lạnh. Riêng khu Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mưa gián đoạn, nhiệt độ ngày dao động từ 23 đến 25 độ, trời se se lạnh. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ngày sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn chịu tác động của các nhiễu động từ biển di chuyển vào, vì thế một số nơi ở miền Tây Nam Bộ có mưa ngay từ sáng. Đến chiều và tối, mưa tăng lên diện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 30 đến 50mm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 29 đến 32 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.